Bữa nay nói về 10 pháp Ba La Mật. 10 pháp Ba La Mật là cái pháp mà ở trong Phật giáo là bị hiểu lầm rất là nhiều. Bởi vì thường thường thì người ta hiểu là hiểu cái đạo Phật theo cái nghĩa là cố gắng tu tập, tích lũy công đức, rồi để mà đạt được một cái kết quả do cái cố gắng tích lũy công đức đó mà thành. Thường thường là người ta hiểu cái đạo Phật là như vậy. Thực ra đây là cái hiểu mà của hầu hết các cái tôn giáo. Hầu hết các tôn giáo đó là cố gắng tu tập. Tinh tấn có nghĩa là cố gắng tu tập. Và từ cái cố gắng tu tập đó của mỗi cá nhân, và tùy theo cái nỗ lực của mỗi cá nhân, rồi mới là đạt được những cái kết quả của những cái sự tu tập đó. Kết quả là các cái bậc thiền hay là các cái bậc thánh. Thường thường là người ta hiểu như vậy. Nhưng mà thầy lại thấy là cái con đường mà của Đức Phật á, thì không phải là cái con đường để mà tích lũy, không có cái tích lũy công đức, không có tích lũy cái gì cả. Mà ngược lại, con đường của đạo Phật là con đường mà hoàn toàn là xả ly hết tất cả. Thành ra đó, cái Ba La Mật, đặc biệt á, là trong 10 Ba La Mật á, là hoàn toàn là những cái pháp để mà xả ly, chứ không phải là cái pháp để mà tích lũy cái công đức. Cái này là một cái nhầm lẫn rất là lớn. Bởi vì khi mà mình mà hiểu đạo Phật theo cái nghĩa là mình tu tập để mà tích lũy công đức á, thì cái kết quả của sự tu tập á, là do cái nỗ lực cá nhân, hay nói một cách chính xác là nỗ lực của cái bản ngã. Mà thực ra đó, chính cái bản ngã mới là cái nguyên nhân tạo ra cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Có thể cái kết quả của sự tu tập á, sẽ đưa đến những cái tầng bậc cao ở trong tam giới. Thí dụ như là mình là cõi người, thì dưới cõi người là Atula, rồi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tức là những cái cõi thấp hơn. Và những cõi cao hơn, ví dụ như cõi trời sắc, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì có thể cái sự tu tập á, nó sẽ đạt được những cái mức độ cao hơn trong tam giới. Còn giải thoát giác ngộ thì lại hoàn toàn khác. Giải thoát giác ngộ á, nó đi theo một cái hướng khác. Nó không phải đi theo cái hướng mà tiến hóa của trong tam giới, mà nó đi theo một cái hướng khác. Cái hướng đó, đó là nó vừa thông suốt được cả tam giới, nhưng mà đồng thời là nó không bị dính mắc trong tam giới. Nói tóm lại á, đạo Phật á, là cái mục đích cuối cùng của đạo Phật là đi đến cái chỗ mà hoàn toàn thông dong tự tại, tức là không còn bị ràng buộc vào bất kỳ một cái điều kiện nào cả. Nghĩa là sống thuần với pháp, hoàn toàn thông dong tự tại. Thì như vậy là cái kết quả cuối cùng. Cái kết quả cuối cùng là bởi vì thấy ra được cái bản chất của tất cả các pháp, cho nên á, không còn bị dính mắc nữa. Và có một cái điều là khi mà mình tinh tấn để đạt được cái kết quả đó, tức là mình chọn lựa một cái chỗ đến. Kết quả tức là một cái chỗ đến. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì lại là không có chỗ đến. Cái chữ Như Lai đó được định nghĩa, Như Lai với chữ Thiền Thể đó được định nghĩa là không có từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Không từ đâu đến mà không đi về đâu có nghĩa là sao? Có nghĩa là tự tại. Có nghĩa là bây giờ đang đứng đây là chỉ có đứng đây thôi, chứ còn ngoài ra là không có phải đi về đâu, mà cũng không cần phải là, cũng không cần phải nói là mình từ đâu đến, mà mình cũng không đi về đâu, là bởi vì mình đang ở đây thì nó là đây, chứ không cần phải từ đâu đến hay là phải đi về đâu cả. Cho nên cái từ Như Lai với cái từ Thiền Thể là như vậy. Như Lai là đến như vậy, tức là xuất hiện như vậy, Và thiền thề là đi như vậy. Thiền thề có nghĩa là đi như vậy, mà Như Lai là đến như vậy, tức là đến như vậy, đi như vậy, đến như vậy, đi như vậy, tức là cái pháp vận hành như thế nào á thì nó là vậy, chứ không phải là một sự chọn lựa để mình đạt đến. Bởi vì á, cái khi mình có một cái chỗ chọn lựa để đạt đến thì trong đầu Phật có một cái từ gọi là còn có chỗ sinh y. Sinh y tức là có cái chỗ để mình sinh vào. Mà sinh y đó chính là cái chỗ, cái tạo ra, cái đầu mối tạo ra cái luân hồi sinh tử. Tùy theo mỗi sinh y của mỗi người, người thì muốn trở thành bác sĩ, người thì muốn trở thành kỹ sư, người thì muốn trở thành cái gì đó, đại khái vậy, tức là có cái chỗ để trở thành. Phải có cái chỗ để trở thành, tức là có cái chỗ để mình phải bắt đầu để đi đến. Khi mình có cái chỗ để bắt đầu để đi đến thì mình sẽ không tròn vẹn với tại đây và bây giờ. Mà cái con đường mà trở lại với thực tại, từ cái chỗ thực tại đó là cánh cửa mở vào cái vô cùng, thì không có con đường nào khác. Chỉ có phải trở lại với thực tại tại đây và bây giờ thì đó mới là cái cánh cửa duy nhất để mở vào cái vô cùng. Cái vô cùng tức là cái thông dong tự tại, cái không còn có cái chỗ nào để bám víu. Cho nên á, ví dụ như bên Bắc Tông á, thì cái kinh Kim Cang á, thì nói là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Tức là cái tâm bây giờ mình khởi lên tâm gì cũng cần biết, nhưng mà khởi lên cái tâm đó là không có trụ vào đâu cả, không có cái chỗ nào để mình trụ cả. Còn mình nếu mình chọn một chỗ để mình trụ, để mình bám víu, thì tức là mình là có sinh diệt, có vô thường, có đau khổ và có bản ngã. Đó là đại khái là như vậy. Cho nên á, xuyên suốt những cái bài giảng của thầy từ bữa trước đến nay đó đều nhắm vào cái là cái bản ngã. Bởi vì cái bản ngã là cái chính yếu mà tạo ra mọi thứ. Chính cái bản ngã mới tạo ra tham sân si, tạo ra luân hồi sinh tử, tạo ra thời gian, tạo ra tư tưởng, tạo ra đủ thứ chuyện. Thì á, cái con đường giác ngộ chính là giác ngộ ra hai điều. Một á là giác ngộ ra cái bản ngã tạo ra cái luân hồi sinh tử. Và cái thứ hai á là giác ngộ ra cái pháp thực tại. Cái thực tại này, cái đang là này là cái gì? Cái đang là thực sự là cái gì? Còn cái mà ảo tưởng của bản ngã xen vào trong thực tại đó, nắm giữ cái thực tại đó như là cái ta ảo tưởng là cái gì? Nếu mình không phát hiện được hai cái điều này thì mình sẽ nhầm lẫn ở giữa cái pháp chân thực với là cái ta ảo tưởng. Nhưng mà có một cái điều là cái ta ảo tưởng này á, nó đã hành động, nó đã suy nghĩ, nó đã nói năng đủ thứ, tức là nó đã thao tác rất nhiều thứ. Cho nên cái ta ảo tưởng này á, bây giờ mặc dù nó là một ảo tưởng, nhưng mà con người mình á, cái người mà bản ngã mà nó đã quá nặng nề rồi á, thì nó cũng giống như một cái người mà bị bệnh tâm thần, mà bây giờ họ hoang tưởng đó. Tức là họ tưởng rằng là như vậy, nhưng mà thực ra là không phải. Mình cứ tưởng mình là thế này, mình tưởng mình là thế kia, tưởng mình sẽ được cái này, được cái nọ, hay mất cái này, mất cái kia, mà thực ra là không phải. Cái bản ngã nó giống như một cái giấc chiêm bao, tức là nó không có thực, nó chỉ là một giấc chiêm bao thôi, chứ không phải là thực. Khi tỉnh dậy á, thì nó không phải, tất cả những cái chuyện mà vui buồn, khổ vui đó nó không có thực. Cái vui buồn nó thực ra là mình chỉ tạo ra thôi, chứ nó không có thực. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ mỗi chúng ta đều có một cái bản ngã mà ở trong đó là nó là chiếm đóng. Nó trở thành là một con người mà còn thực hơn là cả cái thực nữa. Một cái con người đó là con người giả, một kẻ lạ mặt. Nói như Albert Camus là một là kẻ lạ mặt. Nó không có thực, không, người đó không hề có thực, nhưng mà bây giờ là nó là rất là thực. Nó chiếm cứ cái pháp thực để nó tạo lên thành một cái ảo tượng của bản ngã. Thế thì trong đó nó có nhiều cái lĩnh vực, có nhiều cái lĩnh vực mà bản ngã đã tạo tác ra. Trong đó có một cái lĩnh vực thứ nhất á, đó là tạo ra cái sở hữu. Tạo ra cái sở hữu đó. Tức là ban đầu á, là con người cứ Con người là ban đầu thì chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhìn ra thấy sắc thân hương vị xúc pháp vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà bắt đầu á, thích cái này thì mình chiếm hữu nó về thành nó của mình, cái kia mình không thích thì mình là đẩy ra. Cho nên á, mình mới chia cái thế giới này, chia cái vạn pháp này ra thành ra hai loại. Một loại mình thích thì mình chiếm giữ, còn một loại mình ghét thì mình là loại bỏ. Thế là chính mình là cái người mà phân chia cái thế giới này thành ra hai phần. Thì cái bản ngã đó nó chỉ giành được một phần, nhưng mà thật ra nó đâu có giành được hết. Tại vì cái phần mà nó thích đó, thì người khác cũng thích. Cho nên đó, cái phần mà mình thích thì người khác cũng thích. Hoặc là cái phần mình mà ghét thì người khác cũng ghét chẳng hạn như vậy. Tất nhiên là nó sẽ tạo ra cái sự tranh chấp, tạo ra sự đối kháng. Cho nên đó, nó mới từ cái chỗ mà mình thích với không thích, chọn lựa cái này hay là loại bỏ cái kia, đưa đến cả một cái thế giới rối loạn, sinh ra rất là nhiều cái hình thức, nhiều cái loại hình khác nhau, tạo nên cả một cái sự mà chỉ là rối rắm, cái phức tạp giữa cái cuộc sống này. Mà cụ thể đó là những phức tạp rối rắm ở trong chính bản thân mỗi người. Mỗi người có thể là cảm nhận được cái sự rối rắm đó. Thì đầu tiên đó, đầu tiên một cái mà mình bị xa lầy trước nhất, đó là cái mà dính mắc ở trong sở hữu. Ban đầu mình cần cái nhà, cho nên mình phải làm ra cái nhà để ở. Nhưng sau đó cái nhà trở thành là cái nhà của tôi. Cái gì cũng vậy hết á, toàn bộ là cái hình thành một cái ngã sở này theo cái cách đó. Rồi thì bây giờ là mình bị dính mắc trong cái ngã sở đó, và bây giờ cái ngã sở đó nó làm cho mình là phiền não khổ đau. Cho nên á, cái việc đầu, cái ba la mật đầu tiên á, là phải làm thế nào mà loại trừ được cái sự dính mắc tham chấp ở trong ngã sở, tức là trong cái của ta. Bây giờ cái ta đó thì nó bây giờ nó quá vi tế nè. Cái ta nó chỉ là một cái ảo tưởng, nhưng mà bây giờ nó hình thành cái ảo tưởng nó một cách quá vi tế, cho nên bây giờ cái ta mình không thấy được, nhưng mà ngã sở là có thể thấy được. Thí dụ như giờ mình mất cái gì đó là mình thấy mình tiếc, mình đau khổ. Cái gì mà mình đã cho là của mình rồi, khi kia nó không phải của mình thì không sao, bây giờ của mình rồi là mình trở thành đã đau khổ. Cho nên là cái ba la mật đầu tiên đó là Dana Parami. Dana là chia sẻ, là cho ra, là biếu tặng, là cúng dường, hay là bằng cái hình thức gì đó mà để mà mình cho bớt ra cái ngã sở đi. Cho bớt á, thì cái thực ra là cái ý thức vẫn là cái quan trọng, bởi vì cái bản ngã nó, vạn ngã và ngã sở nó chỉ là cái ảo tưởng, nó vẫn là ảo tưởng thôi, chứ nó không phải là thực. Không phải là bây giờ mình có cái bạn thì là cái bạn là ngã sở, bởi vì cái bạn nó không có ngã sở gì cả. Cái bạn từ nó là nó chẳng có ngã sở gì cả. Giờ mình đi chơi đâu thì nó ở nhà nó vẫn nằm đó, cho nó cũng chẳng có gì ngã sở. Cái ngã sở nó chỉ là cái ý tưởng của mình thôi. Nên mình đi đâu mình nói cái nhà, không biết cái bạn của mình ở nhà đâu rồi, có ai lấy hay không, thì chỉ cái đó là chỉ nằm trong ý tưởng của mình thôi. Còn cái bạn á, từ nó không phải là ngã sở, cái nhà từ nó cũng phải ngã sở, không có cái gì ngã sở cả. Ngã sở là chỉ trên ý thức của con người mà thôi, chỉ trên cái ảo tưởng của con người tạo ra thôi, chứ trên thực tế nó không có cái gì là ngã sở cả. Bây giờ mình nói đây là cái tay của tôi, trên thực tế nó cũng không phải là của tôi gì cả. Nếu mà mình mà quan sát cái là mình phân tích thật kỹ thì cái tay nó chẳng có cái của tôi gì cả, không có cái gì mà của tôi hết, không có cái gì ở nơi mình là của tôi cả, không có cái gì bên ngoài là của tôi cả. Nhưng mà mình cứ hình thành cái đó, mà cái hình thành cái đó đó thì trên ý thức là nhiều hơn. Vì vậy cho nên mặc dù mình bố thí, tức là mình lấy cái tiền bạc, mình lấy của cải, mình lấy vật thực, mình lấy cái này cái kia để mình bố thí, nhưng mà cái chính cái bố thí đó đó là để mà loại trừ cái tâm mà tham chấp cái tâm mà tạo thành cái ngã sở đó. Vậy thì một cái giải thoát đầu tiên, cái giải thoát luôn luôn nó đi hai từ, một từ giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ với giải thoát đi chung với nhau, tức là mình giác ngộ ra được không có cái gì là của mình cả. Mình khoan nói cái ta, mà mình chỉ nói cái của ta thôi, mà mình thấy là không có cái gì thực sự là của ta cả. Của ta chỉ là một số những cái hợp đồng nào đó mà nó trở thành là của ta thôi, cho trên thực tế là nó không có gì của ta. Tự nhiên là thầy ở đâu cũng biết, thế rồi ngài cho về làm trụ trì ở đây. Thầy về trụ trì đây cái là thầy thấy là cái chùa này là của ta. Tôi nói nó trước mình thì sinh ra, trước khi mình sinh ra nữa thì đâu phải của ta, không có cái gì của ta hết. Nhưng mà cái ý thức của ta càng lớn chừng nào thì mình càng khổ chừng này. Nếu như mình nói là cái này này, cái tháp này là do tôi làm ra đó, tức là bắt đầu mình thấy là cái này là của tôi chứ không của ai, được ai cũng được dành đó, thì lúc đó là mình chỉ đau khổ thôi chứ. Mà cái đó chỉ là một ảo tưởng, chứ nó không có thật. Vì vậy cho nên á, lúc đầu người ta làm những cái chuyện hết sức là tầm thường, là cho bớt tiền bạc, cho bớt chia sẻ bớt. Cái đó nó để giúp cho mình nó là thấy ra được một cái điều, mà nếu không á, nếu mình không chia sẻ đó, thì pháp nó vẫn dạy mình bằng cách là cho người tới ăn trộm. Cho người tới ăn trộm để mất đi, hoặc là bệnh tật, hoặc là bạo lụt gì đó, tức là nó có cái gì đó để nó phá đi, để cho mình ý thức ra được rằng là không phải là thực sự là của mình. Cho nên á, những cái trở ngại mà trong cuộc sống đó cũng là một phần giúp mình phá được cái ngã sở. Nhưng mà trong đó đó, cái mà mình tự mình ý thức được không có cái gì là của mình, mà mình tập là buông bỏ ra. Tầm ra buông bỏ ra rất là khó. Bố thí là một việc làm rất khó. Lúc đầu á, bố thí là phải có được cái gì đó. Ví dụ như giờ mình cho người nào cái đó thì người đó phải kính trọng mình, hay là cho người nào đó thì người đó phải là làm việc gì cho mình. Nói chung là phải luôn luôn là có trao đổi, chứ chưa phải thực sự là buông bỏ. Thành ra ba la mật thực sự trong cái đa na parami á, là phải là một thực sự buông bỏ. Thì cái đó là cái buông thứ nhất. Cái buông thứ nhất để mà tập buông cái ảo tưởng về cái ngã sở. Bây giờ cái thứ hai á, là khi mình hoạt động, cái hoạt động á thì là có những phản ứng cụ thể đó, là những phản ứng cụ thể là phản ứng bằng hành động và nói năng. Thí dụ như ai tới lấy cái đồ gì của mình thì mình là đưa tay ra mình chụp lại. Tức là hành động cụ thể. Ai đánh mình một cái là mình đánh lại một cái. Hành động là cụ thể là như vậy. Cho nên đó là con người cũng là bảo vệ cái ta đó bằng cách là dùng lời nói hay là hành động để mà loại trừ những cái mà xâm phạm đến mình. Cái gì mà có hại đến mình á là cái đó là xấu, là sai. Thực ra không phải, chưa hẳn là những cái gì mà hại mình á là đã là xấu, là sai. Nhưng mà mình cứ cho rằng tất cả cái gì mà đến hại mình á là cái đó đều là xấu, là sai hết. Cho nên á, mình tiêu diệt tất cả những cái gì mà nó đến hại cho mình, loại trừ tất cả những cái gì nên hại cho mình. Để bảo vệ cái ta và cái của ta đó, thì một cái thứ hai đó là một cái hành động hại người, hủy diệt hoặc là làm cái gì mà tổn hại đến người khác. Cái hành động mà tổn hại đến người khác. Cho nên á, bây giờ á, là cái ba la mật thứ hai đó là giới ba la mật, thí ba la mật. Bây giờ đến giới ba la mật. Giới ba la mật á, là giới hạn những cái hành động mà phản ứng từ cái bản ngã để mà đưa đến làm hại người khác. Cho nên ví dụ như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối chẳng hạn, tất cả những cái giới luật đó là đều để mà giới hạn những cái hành động mà làm hại cho người khác. Thực ra trong đó khi mà hại cho người khác là nó đã bao hàm đến cái hại bản thân mình. Khi mình hại đến một người khác là mình tự hại mình rồi. Cho nên nói là những hành động là hại người hại mình, hại mình hại người. Thì khi mà mình giới hạn lại những cái hành động đó thì cái giới luật á là để giúp cho mình tự do, thì nhiều người lại là hiểu lầm, cho nên xem giới luật như thử là cái điều gì đó ràng buộc mình, mình phải như thế này, mình phải như thế kia, đó là thành ra đâm ra mình xem như giới luật là cái gì đó ràng buộc. Nhưng nếu mình hiểu theo một cái mặt tích cực á, thì mình sẽ thấy là giới luật là giúp cho mình giải phóng được bản thân mình, làm cho bản thân mình tự do. Là tại vì sao? Là khi mà mình đã giới hạn rất được những cái hành động nói năng mà có hại đến mình, đến người á, thì tức là mình được tự do thoải mái hơn. Ví dụ mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân, thì tức là mình sẽ sống được tự do thoải mái hơn. Chẳng phải là giới luật á là để mà giới hạn mình lại. Vì thực ra đó, những cái hành động sai lầm á mới thực sự là những cái trói buộc mình. Bây giờ mình giải phóng ra được những cái trói buộc bởi chính cái hành động nói năng của mình, thì như vậy tức là làm cho mình trở nên tự do. Cho nên là cái buông thứ hai đó là buông những cái hành động nói năng mà có hại. Cái đó gọi là trì giới ba la mật. Đi sâu vào thêm một chút nữa thì là mình giới hạn được cái hành động, nhưng mà cái tâm của mình á thì nó vẫn là suy nghĩ điều ác. Cái tâm của mình vẫn có thể là khởi lên tham sân si, là nhiều thứ. Và những cái đó nó lại trói buộc về mặt tinh thần. Thay vì là vật chất hay là những cái hành động là những cái trói buộc về bên ngoài, thì chính cái tâm của mình á là khởi lên cái tham muốn này, khởi lên tham muốn kia, nó cũng là cái trói buộc ở bên trong. Cái trói buộc này còn dữ dội hơn nữa. Cho nên á, cái thứ ba đó, cái mà để mà xả ly thứ ba đó là ly dục ba la mật. Ly dục ba la mật. Ái dục á là nó gồm có cả tham sân si. Như bữa trước mình đã nói rồi đó, tức là phi hữu ái tức là sân, hữu ái tức là tham, và dục ái tức là si. Do đó đó, khi mà mình nói tới ái dục á, tức là nói chung là mình nói tới tham sân si. Vì vậy cho nên á, trong cái ly dục á, trong ly dục á thì cái ly dục mà chính yếu đó là mình bớt đi cái mà tham muốn đối với cái vật chất xung quanh, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, bớt đi cái tham dục đối với là sắc thanh hương vị xúc pháp, xả ly bớt cái tâm mà tham muốn ở trong cái ngũ dục hay là trong lục dục, thất tình lục dục, cái ham muốn đối với cái sắc thanh hương vị xúc pháp xung quanh, thì cái đó cũng là một cái xả ly. Xả ly này mang tính nội tâm nhiều hơn, bởi vì xả ly những cái yếu tố tâm và tâm sợ đối với những cái đối tượng bên ngoài. Thì như vậy đó là cũng cái hướng xả ly, hướng đoạn diệt, chứ không phải là cái hướng tích lũy. Vừa rồi mình kể ba cái là không có cái nào tích lũy cả, nhưng mà mình cứ là mình lại đi bố thí để tích lũy, mình lại đi trì giới để tích lũy, hay là mình là ly dục bằng cách là hành thiền định cũng là tích lũy. Thành ra là mình phải thấy cái hướng là cái hướng xả ly, chứ đừng có thấy cái hướng tích lũy. Còn đương nhiên khi mình xả ly chừng nào á, thì cái tâm lượng của mình nó càng rộng ra chừng đó. Cái rộng ra thì có, nhưng mà cái rộng này không phải là do mình nới rộng nó ra, mà cái rộng này là do mình là xả ly đi mà nó rộng, chẳng phải là mình nới nó ra. Nó thì không có rộng, không có rộng hẹp gì cả. Cái tâm của mình thì nó vẫn là bao la, không có rộng hẹp gì cả, nhưng mà tại vì mình trói buộc lại. Cho nên bây giờ mình xả ly được cái trói buộc nào đó thì cái tâm nó sẽ là mở rộng ra chừng đó. Chẳng phải là mở rộng là mình cái tâm là nó nhỏ, bây giờ mình mở cho cái tâm nó to ra, không phải là như vậy. Cho nên á, ly dục là cái xả ly thứ ba. Cái xả ly thứ tư đó là trí tuệ ba la mật. Bây giờ khi mà cái tâm mình mà đã bớt cái tham sân si rồi á, tức là xả ly được cái tham sân si bớt đi rồi á, tham sân si đối với trong cái như hồi nãy thầy nói đó, đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối với sắc thân hương vị xúc pháp á, nhưng mà cao hơn nữa đó thì có những cái xả ly đối với những cái tâm thiền định, như là thiền định ở trong thiền định sắc giới hay là vô sắc giới. Bởi vì tuần sau á thì chúng ta sẽ nói đến những cái trói buộc. Bây giờ mình nói xả ly, rồi mình lần sau mình sẽ nói trói buộc, tức là cái điều gì mà làm cho mình trói buộc. Bây giờ thì mình đang nói đến những cái xả ly, những cái trói buộc đó. Nhưng mà cái sau này mình nói cái trói buộc là bởi vì sao? Vì khi mình xả ly cái này á, nó sẽ được một cái khác. Khi mình xả ly cái này thì mình sẽ được một cái khác. Ví dụ như bây giờ cái tâm mình mà mình xả ly được những cái ví dụ như mình ly dục thì tâm mình nó sẽ đạt được một cái tình trạng rất là thoải mái, rất là an ổn. Thì mình là tham chấp ở trong cái thoải mái an ổn đó là cũng được. Cho nên á, cái đó lại nói sao? Mà cái này là mình chỉ nói là mình cái bản ngã và cái ngã sợ. Cho nên bây giờ mình phải loại trừ cái bản ngã ngã sợ nó bằng cách là phải gỡ dần. Chứ không phải là trong cái cách tu của thầy á là buông lại, buông ngay tại đây. Tức là khi nào buông được á là mình buông để cho mình sống hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Thì lúc đó là mình tạm thời là không có bản ngã. Nhưng mà cái bản ngã thì nó vẫn là ở bên trong á, mà nó cứ là tác động ra như thường. Do đó bây giờ là mình phải gỡ. Một mặt là mình phải ý thức ngay lập tức, buông ra ngay lập tức, để có thể mình sống được những cái giây phút mà không có bản ngã. Nhưng mà đồng thời á, mình cũng phải là có những hành động cụ thể để mà loại trừ nó, như hồi nãy là nói bố thí, trì giới, ly dục, và bây giờ là trí tuệ. Trí tuệ tức là bây giờ mình bắt đầu tập thấy rõ các pháp như thực. Bởi vì khi mà nó bớt cái tham sân si rồi á thì bắt đầu cái các pháp nó sẽ mình sẽ thấy như thực. Ví dụ như mình có thể là chánh niệm tỉnh giác, hay là mình thần trọng chú tâm quan sát, thì mình sẽ là bắt đầu là thấy lại pháp như thực. Bỏ đi bớt được những sở hữu rồi này, nhẹ bớt một chút rồi này. Rồi bỏ đi những cái hành động sai lầm có hại, để nó nhẹ bớt đi một chút xíu nữa rồi. Rồi mình lại bớt cái tham sân si, nó nhẹ bớt chút xíu nữa. Từ cái chỗ nhẹ đó mình mới bắt đầu là thấy pháp như thực. Tập thấy pháp như thực. Như vậy ở đây á, trong trí tuệ là xả ly cái gì? Trong trí tuệ đó là xả ly, bởi vì trong đời sống của mình á, có cái mà nó ràng buộc mình nhiều nhất á, đó chính là cái tư tưởng của mình. Cái tư tưởng, cái quan niệm, cái khái niệm, rồi những thành kiến. Có thể là những cái quan niệm đạo đức. Ngày hôm qua ở nơi cái chỗ Genova đó, thầy có nói là khi mà mình mà đạo đức, một cái người rất là đạo đức nhưng mà ghét cay ghét đắng những cái người mà xấu xa tội lỗi, thì như vậy là vẫn còn đạo đức giả. Thì có một người Phật tử nói không chịu, lắc đầu là không chịu, sao đạo đức mà đạo đức giả được. Tôi nói là không phải, nếu như thực sự là một người đạo đức á, thì cái người đó thấy cái người ta sai lầm tội lỗi á, thì phải thương họ mới đúng, phải thương họ mới đúng mới là đạo đức. Chứ sao thấy người ta sai lầm tội lỗi mình lại ghét cay ghét đắng. Cái cay ghét đắng chứng tỏ rằng á, là cái đạo đức của mình là chưa phải là đạo đức thực. Còn nếu như mình mà giác ngộ thực rồi á, mình đã trải qua những cái đau khổ đó rồi, bây giờ mình mới thoát ra khỏi rồi á, thì mình phải cảm thông với người ta, chứ làm sao mình lại ghét người ta được. Cho nên là nếu như mình có đạo đức, một người rất là đạo đức, rất đàng hoàng, nhưng mà ghét cay ghét đắng những cái người mà mà ác á, tội ác á, thì là vẫn chưa phải là đạo đức thực. Đó. Thì cái trí tuệ Bá La Mật á là loại bỏ những cái thành kiến, cái thành kiến này, cái quan niệm này, cố chấp này, tức là cái gì mà nó thuộc về hoạt động của lý trí á, phán đoán thế này, phê phán cái kia, tất cả những cái đó đó nó che lấp sự thật. Thí dụ như thế này, rất nhiều người Phật tử bị che lấp không thấy sự thật. Tại sao? Vì học giáo lý quá giỏi. Tức cười, học giáo lý quá giỏi cho nên che lấp sự thật. Tại vì sao? Cái giáo lý đó đó, mới đây thầy có nói một cái câu mà nghe rất là tức cười. Thầy nói là đạo Phật mình á có một khuyết điểm rất lớn. Đạo Phật á có một cái khuyết điểm, có một cái sai lầm rất là lớn, là bởi vì á là nó quá hoàn chỉnh. Bởi vì nó quá đúng đấy. Sai lầm lớn nhất của đạo Phật là bởi vì nó quá đúng. Tại vì á bây giờ mình hiểu đạo quá nhiều rồi, bây giờ hiểu cái gì cũng đúng hết trơn á. Cho nên mình không thực, không thấy ra cái người thực của mình là tham như thế nào, sân như thế nào. Hoặc là thấy người ta tham sân thì mình phải cảm thông thương yêu người ta như thế nào. Mình không làm được chuyện đó. Là bởi vì là mình chỉ đứng trên cái một số cái là rất là hoàn chỉnh. Nhưng mà cái hoàn chỉnh đó đó là cái hoàn chỉnh không thực. Nó rất thực đối với những người giác ngộ, nhưng mà với mình thì không có thực. Đúng, không thực, không đúng với mình. Cho nên á cái Đức Phật là ngài dạy đơn giản, ngài nói là phải trở lại nơi thân thọ tâm pháp này để thấy nó ra thôi. Cái đó là thực á. Cái mà chánh niệm tỉnh giác trên cái thân thọ tâm pháp này là cái đó hoàn toàn thực á. Mà hễ mà trở lại với thân thọ tâm pháp này mà khám phá ra đó, phải từ trên đó mới khám phá ra cái mà nó hoàn chỉnh đó. Còn bây giờ mình lấy cái hoàn chỉnh đó mà đem vô mà gán lên trái cái thực này á, thì nó không được. Cho nên á nó quá hoàn chỉnh, đâm ra mình sai lầm. Cho nên nhiều người Phật tử á quá có niềm tin trong đạo Phật, cho nên bây giờ phải giữ giới thế này, phải làm cái này cái kia đâu đó đàng hoàng hết trơn á. Cho nên thấy ai mà không làm được như vậy là ghét lắm. Nhưng mà bây giờ mình đang học lớp 10, mà người ta học lớp 1 thì kệ người ta. Ta học lớp 1 thì người ta cứ đánh vần, chứ mặc bởi vì mình cứ nói là đánh vần là sai. Sao không đọc đi mà cứ đánh vần? Bởi vì đánh vần là tại cái cỡ người ta là phải đánh vần. Cho nên không thể nào mà mình bắt người ta không đánh vần được. Do đó bây giờ mình mà đưa ra một cái quá hoàn chỉnh, quá đúng, quá tốt thì nó lại là sai. Tôi cười vậy. Nên á, cái đạo Phật á là để giúp khai mở cho mình thôi, khai mở cho mình để mình biết ra pháp là gì, để mình trở lại mình biết cái cách thấy là như thế nào, cách sống như thế nào, tức là để cái hướng để cho mình đi thôi, chứ không bắt mình là phải làm đúng y như là những cái bài bản mà Đức Phật ngài nói. Bởi vì có những cái bài bản mà Đức Phật ngài nói không phải nói cho mình, nói cho một vị thánh, cái vị đó là nói một cái là vị đó đắc đạo quả A La Hán liền ngay tại chỗ. Chứng tỏ rằng á là cái điều mà Đức Phật ngài đó không phải là nói đơn giản. Một cái câu đó nó không phải đơn giản như là mình nghe như vậy đâu. Bởi vì nếu mà đơn giản mình nghe được như vậy á thì mình cũng đắc quả A La Hán giống như cái vị đó rồi. Mà mình không đắc quả A La Hán giống như vị đó, chứng tỏ rằng là cái điều mà ngài nói đó nó phải phù hợp với cái căn cơ trình độ của cái vị đó mới là đắc quả A La Hán được. Cho nên mình là bây giờ mình là đứng trên cái lý nó quá là cao siêu mà không có đất thực để đứng. Cho nên trong thiền tông người ta gọi là cước căn bất điểm địa, tức là với lên quá cao mà chân không có chỗ để mà đứng. Với lên quá cao với nó hỏng chân á, nên không có chỗ để đứng. Thì trí tuệ đó là để giúp cho mình nó là hoàn toàn là trong sáng, rỗng lặng trong sáng, để mà phản ánh trung thực mọi cái pháp như nó đang là. Đó là trí tuệ. Thì như vậy muốn có trí tuệ là phải loại bỏ rất là nhiều đó, cũng là xả ly rất nhiều, xả ly tất cả những cái vòng niệm, tạp niệm, gì quan niệm, tư tưởng gì lung tung của mình đó, là phải loại ra hết trơn đó, cho cái tâm nó hoàn toàn rỗng lặng trong sáng đó, thì mới ra mới là phản ánh trung thực được các pháp. Đó là trí tuệ ba la mật. Sau khi trí tuệ ba la mật rồi đó, thì bắt đầu mình mới là đối diện với các pháp thực này. Chứ trước đây đó, là mình chưa có đối diện với pháp thực. Cái mà khổ thì mình cho là cái này là lạc, cho nên mình lao đầu vào. Mà cái mà là thực sự lạc thì mình lại bỏ đi, mình đi tìm kiếm cái khác. Ví dụ bây giờ mình buông ra là không có bị dính mắc gì cả, là mình tự do tự tại, là an lạc ra gì nữa. Nhưng mình đâu có chịu. Mình cố gắng mình ngồi thiền, mình cố gắng mình tu tập, mình cố gắng mình làm đủ mọi chuyện để mình đạt được cái mình ham muốn. Thành ra là cái đáng lẽ là lạc đã có sẵn rồi thì mình lại bỏ đi, lại đi tìm kiếm. Có cái là thì là đau khổ mà mình không biết, mình cho là lạc, mình lại chui đầu vào. Cho nên á là con người đó là chiều theo cái tư kiến tư dục của mình, tức là do mình hiểu biết như vậy cho nên nó mới phát sinh ra cái ham muốn như vậy. Rồi tùy theo cái tư kiến tư dục đó mà mình chạy theo nó. Chạy theo nó đó thì có trong đạo Phật có một cái từ gọi là phóng dật hay là dễ vui. Một cái từ bình dân thì gọi là dễ vui, hoặc là phóng dật, hay là buông lung. Thì bây giờ mình cứ sống chiều theo cái bản năng, chiều theo cái tình cảm, chiều theo cái lý trí phán đoán của mình. Cho nên á bây giờ là mình hoàn toàn là không còn sống với cái thực được nữa. Thì á nhờ cái trí tuệ ba la mật mà bắt đầu thấy ra cái thực. Thì bây giờ phải có một cái tinh tấn ba la mật. Tiếp theo cái trí tuệ đó là phải có tinh tấn ba la mật. Tại sao á? Tại sao mà tinh tấn lại đi sau cái trí tuệ? Tại vì á nếu mà không có trí tuệ để thấy cái thực á thì mọi tinh tấn của mình á đều là chiều theo cái dục vọng. Thành ra nói là tinh tấn, trên thực tế nó là buông lung. Ví dụ như một người đó bây giờ cứ ham thích cái gì đó, ham thích là mình muốn đạt được cái là thần thông, mình muốn đạt được cái là thiền định, mình muốn đạt được cái sự an lạc gì ghê gớm lắm á. Cho nên bây giờ ngày đêm là cứ cố gắng mà ngồi mà tu thiền. Thì cái tu thiền đó là phóng dật chứ không phải là tinh tấn. Tu thiền đó là phóng dật cái gì nữa? Tức là phóng dật là gì? Phóng dật tức là chạy theo cái mình muốn, gọi là phóng dật. Cố gắng chạy theo cái mình muốn thì lại càng phóng dật hơn nữa. Cho nên cái cố gắng đó không phải là tinh tấn đâu. Tinh tấn là không buông lung. Tinh tấn định nghĩa rất đơn giản là tinh tấn là không buông lung, tức là không chạy theo cái tham dục của mình, không chạy theo cái tư kiến tư dục, mà là phải y cứ trên cái thực. Bởi vì trí tuệ ba la mật là bạn đã thấy ra cái thực rồi, đã buông hết tất cả những cái tư kiến tư dục rồi. Tư dục là ở nơi chỗ mà ly dục ba la mật á là buông rồi. Tư kiến tức là những cái quan niệm rồi này kia buông rồi, cho nên mới có trí tuệ. Nhưng bây giờ đã có trí tuệ rồi đó thì phải tinh tấn để mà sống thuần pháp. Khi đã có trí tuệ rồi thì phải sống. Không, nếu mà không tinh tấn á là nó trôi theo cái tình cảm, cái bản năng nó có sẵn. Bởi vì nên nhớ thế này, trong cái trí tuệ đó thì mới chỉ trên mặt ý thức. Cái trí tuệ mà lúc đầu mình mới tu mà mình có trí tuệ đó là chỉ trên mặt ý thức, tức là bây giờ trên ý thức là mình không có bị gì sai lầm. Nhưng mà trong vô thức á thì cái bản ngã nó vẫn cứ còn, cho nên vẫn cái tham dục mà gọi là cái ngũ ngầm đó, gọi là anusaya đó. Anusaya là những ngũ ngầm. Thì những cái mà phiền não ngũ ngầm á thì nó vẫn là cứ thúc đẩy lên, nó vẫn là thúc đẩy ở từ trong vô thức. Cho nên nếu mà mình mà thiếu cái tinh tấn á, tức là nếu tinh tấn là không buông lung, không phóng dật á, tinh tấn được định nghĩa là không buông lung, không phóng dật, chứ không phải là một cố gắng gì cả. Còn cái cố gắng là cái tự nhiên, cái cố gắng là cái nó sẽ tự động, tự phát, chứ mình không cần phải cố gắng. Ví dụ như bây giờ cái bàn này á, nó nặng cỡ chừng này, mà thầy muốn đẩy cái bàn này á, thì thầy chỉ cần là cố gắng với một cái lực vừa phải là nó đẩy được. Còn nếu nó nặng hơn nữa thì thầy phải ráng thêm một khúc nữa, nó là tự nhiên. Cái nỗ lực đó là cái chuyện tự nhiên, không cần phải là rèn luyện gì cả. Nhưng mà cái nỗ lực mà chạy theo cái tham muốn của mình á, thì cái nỗ lực cái hay là chạy theo những cái xung động vô thức mà mình không nhận thức ra được, thì như vậy là không được. Cho nên là phải có tinh tấn, phải có tinh tấn ba la mật. Như vậy á, tinh tấn ba la mật nghĩa là loại trừ những cái mà buông lung phóng dật, chiều theo những cái duyên bên ngoài, hay là tùy theo những cái thúc đẩy bên trong, thì cái đó là gọi là tinh tấn ba la mật. Trong cuộc sống của mình á, thì luôn luôn á, là nó có gặp cái khổ hay là những trở ngại. Thí dụ như mình đứng lâu một hồi là mình mỏi chân, thì mình phải ngồi xuống. Ngồi lâu một hồi là mình tê, thì mình phải đứng lên hay là mình phải đi. Tức là luôn luôn phải thay đổi. Chứ còn nếu không á, thì luôn luôn là nó có một cái phát sinh lên một cái từ cái lạc đi đến cái khổ. Cái khổ đó là cái khổ tự nhiên trong đời sống. Đi ra ngoài nắng thì nó là khổ, hay là ăn no rồi tới tối đói bụng đó là khổ. Thành cái khổ đó là cái khổ tự nhiên trong đời sống. Thì á, rồi trong cái quan hệ xã hội, nhiều khi mình gặp những cái đối thủ, những người chống đối lại mình, thì lúc đó phải có nhẫn nại ba la mật. Nhẫn nại ba la mật là để làm gì? Nhẫn nại ba la mật á, là để mà loại bỏ cái ta đối kháng. Tức là thực ra tất cả những cái trở ngại á, mà nó đau khổ á, là do mình đối kháng, mình do nó chống lại nó, mình không chấp nhận nó được mà mình chống lại nó. Cho nên á, cái lực mà chống đối đó nó tạo ra cái đau khổ, tạo ra căng thẳng. Hôm qua có một cái em sinh viên năm thứ ba đến đây là nói là bây giờ là mất ngủ, tình trạng mất ngủ. Thì thầy mới hỏi là có bị áp lực đồ gì không. Sau một thời gian là mình phát hiện ra là tại vì cậu sợ hãi, bây giờ sắp thi mà trong khi đó thì mình cứ vẫn mất ngủ, cho nên phải là kiếm thuốc ngủ đồ về uống, phấn đấu, mà chủ yếu là sợ hãi. Thầy nói cái hồi mà thầy tu cũng hỏi cậu bao nhiêu tuổi, nó cậu 21 tuổi, nói hồi thầy đi xuất gia cũng 21 tuổi, thì cũng do là phải thay đổi cái môi trường từ cái người đời qua một cái người tu tập, cho nên cũng là bị căng thẳng, cũng mất ngủ. Mất ngủ dài dài đâu có sao đâu, bây giờ vẫn cứ sống đây chứ đâu có sao đâu. Thầy nói khi thầy nói để cho cái cậu đó có một cái niềm tin, chứ thôi là cứ sợ hãi cho nên không chấp nhận. Thực ra là mình chấp nhận thì bên đạo Thiên Chúa có nói một câu rất hay, đó là không bao giờ Chúa là bắt mình chịu đựng quá sức của mình. Không có một cái gì trên đời này mà đến với mình mà quá sức chịu đựng cả, không có. Quý vị nghe có lý không? Không có một cái gì trên đời này đến với mình mà quá sức chịu đựng. Mà quá sức chịu đựng là tại vì cái bản ngã đối kháng lại. Cái bản ngã mới không chịu đựng nổi thôi. Còn thực ra đó là pháp á, trên pháp á, thì nó vẫn chịu đựng được hết. Không có cái gì mà không chịu đựng được. Chỉ có cái bản ngã mà đối kháng lại, làm cho nó tăng cường cái đồ mà thái vị nó, cái pháp nó chỉ đến chừng đó thôi. Nhưng mà cái bản ngã nó đối kháng lại, nó làm cho cái cường độ của cái gánh nặng đó nó cao hơn, nó làm cho cái áp lực nó cao hơn, cho nên nó mới chịu không nổi. Mà thật ra nó cái chịu không nổi này là cái ảo tưởng của bản ngã, chứ không phải là thật. Thầy nói đơn giản một cái như thử là mình chích thuốc đó, bây giờ cái người y tá đó đưa cái ống kim vào là mới nhấp 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 gì đó là mình thấy đau rồi, là mình cứ thục cho mình không chịu để yên để cho người ta chích đó. Hoặc là mình gồng cứng lại cho mình không chịu để thư giãn để cho người ta chích, tại vì cái đó là cái tưởng tượng của mình. Còn trên thực tế đó là người ta chích vào một cái chẳng có đau gì cả, cái đau nó không đáng kể gì cả, nó còn thua kiến cắn nữa. nhưng mà mình là chịu không được. Có nhiều người là nhất định không thể nào mà chích thuốc. Chẳng thà tôi uống thuốc chứ còn chích thuốc là tôi không nhất định không chịu. cái đó là ảo tưởng, trên thực tế đâu có, thực tế chích thuốc đâu có sao đâu. Cho nên là do cái bản ngã đối kháng mà tạo ra áp lực. Còn nếu mà không có cái gì đối kháng á, là không có cái gì trên đời này là áp lực cả. Tại vì có những người họ làm những cái việc mà còn nặng nề hơn mình rất nhiều, đâu có áp lực gì đâu. Thí dụ như mình cứ quan sát mấy cái người thờ mà họ ra, mà họ leo tuốt ở trên tháp, mà họ làm cả ngày trên đó, nắng chăng chang vậy đó, mà họ vẫn cứ làm được. Mình mới ra ngoài mà nắng một cái là mình lo chạy vô rồi. Thực ra là tại mình chịu không được, mình sợ hãi, đối kháng mà nó tạo ra. Cho nên á, nhẫn nại ba la mật là để loại bỏ cái bản ngã đối kháng đó đi. Ai mà nhiều căng thẳng, mà nhiều phiền não khổ đau là tại vì thiếu nhẫn nại. Mà hễ nó có một cái định luật, hễ càng thiếu nhẫn nại á thì thử thách càng đến. Còn cái người mà nhẫn nại được rồi á thì thấy chuyện gì đến cũng chẳng sao cả, chuyện gì đến đâu có sao đâu, thì họ không thấy áp lực gì cả. Như vậy cái áp lực không phải là cái công việc nhiều hay ít, hay là trở ngại nhiều hay ít, mà là do cái bản ngã mình phản ứng nhiều hay ít. Do đó đó, cái nhẫn nại ba la mật là tuyệt vời. Thầy dùng một cái từ là, thầy dùng một cái từ gọi là bình thản đón nhận. Nhẫn nại ba la mật gọi là bình thản đón nhận. Vì thật ra nếu như mình thấy được cái giá trị của cái pháp đó đó, thì mình sẽ cảm ơn cái pháp đó nữa là khác. Những cái trợ ngại đó nó mới giúp cho mình là phát triển được cái nhẫn nại, phát triển được nhiều cái đức tính rất là tốt. Chứ cái trợ ngại là tại vì mình cho là trợ ngại thôi. Sau khi mà nhẫn nại được rồi á, thì bắt đầu là mình sống thuần pháp rồi đó. Tức là giờ cái pháp gì nghịch tới hay là thuần tới gì đó, thì mình vẫn sống hoàn toàn đón nhận, sống đúng với cái pháp nó là như vậy. Tức là mình đi đúng với cái nhịp vận hành của pháp. Thì khi đó đó, tức là đã nhận nài được á, là bắt đầu là mình sống được. Dù là cuộc đời nó thăng trầm hay là nó là hạnh phúc hay là đau khổ hay là thuần hay là nghịch gì đó, thì cũng thuần hết. Mình đầu khóc người ta gọi là thuần nhĩ. Thuần nhĩ đó, thuần nhĩ là bây giờ là cái gì đến cũng vậy thôi. Thuần nhĩ. Thì á, khi người mà khi mà nhẫn nại được á, thì nó bắt đầu đến một cái pháp tiếp theo đó là chân thực ba la mật. Chân thực ba la mật tức là bây giờ mình hoàn toàn là mình sống trung thực với pháp. Tức là bởi vì khi mà nói chung là từ cái mà trí tuệ đó là bắt đầu thấy được thực tánh của pháp rồi. Từ cái trí tuệ nó mới bắt đầu mình mới là sống là tinh tấn để mà sống theo với pháp. Rồi có cái gì trở ngại thì mình nhẫn nại để thống thuận theo pháp. Cho nên á, đường điên nó đi đến cái là chân thật ba la mật mà gọi là hộ trì chân đế. Hộ trì chân đế tức là cái pháp vận hành như thế nào để mình sống thuận như vậy. Tức là thấy rõ pháp mà sống thuận. Do thấy rõ pháp như vậy cho nên phải như vậy, chứ không thể nào khác được. Cái người mà đã thấy rõ nhân quả nghiệp báo đâu đó đàng hoàng rồi thì người đó thấy là cái chuyện nó như vậy là như vậy thôi, chứ không thể nào khác được. Do đó là phải có nhẫn nại ba la mật. Thì từ nhẫn nại ba la mật nó sẽ đưa đến cái là mình lúc đó là mình sống hoàn toàn thuần với pháp. Cho dù thăng trầm kiểu gì mình cũng vẫn là sống đúng với cái bản chất thực của pháp. Thì gọi là hộ trì chân đế hay là chân thật ba la mật. Như vậy á, khi mà ở trong chân thực ba la mật á, là lúc đó mình loại trừ được tất cả những cái mà gì mà bạn ngã dựng lên. Tất cả những cái mà bạn ngã dựng lên cho là thế này thế kia đó, là nó loại trừ hết. Bây giờ chỉ còn cái là không phải là mình sống theo sự thật, mà cái sự thật nó đang nơi mình á. Sự thật nó đang vận hành nơi mình á, bây giờ mình chỉ thuận theo cái sự vận hành đó thôi. Cho mình chẳng có theo gì cả, bởi vì nó tự vận hành cho mình không theo gì cả. Chỉ có cái bạn ngạ mới là xen vào, mới là muốn thế này muốn thế kia, muốn thay đổi thế này thế nọ thôi. Chứ còn nó thực ra nó là đã nó rồi. Cho nên khi mình trở lại với thực tại và sống trọn vẹn với thực tại đó, tức là hộ trì chân đế, tức là chân thực ba la mật. Thì khi một cái người mà đã sống hoàn toàn chân thực ba la mật, tức là lúc đó đã là cái bản ngã là gần như không còn chi phối gì được nữa, không còn chi phối được nữa, thấy rõ, dù cho có đi bản ngã đi nữa thì bản ngã khởi lên cũng là thấy rất rõ. Thì lúc đó đó đến một cái ba la mật nữa là nguyện lực ba la mật. Thì bây giờ đã thấy pháp rồi, cho nên giờ mình mới nguyện thuận theo cái pháp này hay là thuận theo cái pháp kia gì đó để mà làm, để sống một cái đời sống vô ngã vị tha. Lúc khi khi mà không còn cái bản ngã nữa đó, thì mình lúc đó mình sẽ làm việc vì lợi ích cho nhiều người, không còn là không vì cái bản ngã của mình, không vì cái ích kỷ cá nhân của mình nữa, mà mình đem cái thân tâm này để mà phụng sự cho đạo, cho không phải là phụng sự đạo pháp mà là phụng sự pháp, phụng sự chúng sinh. Thì lúc đó là có cái nguyện lực ba la mật. Thì trong cái nguyện lực này đó, nó có một chút, nó không phải là ý chí không phải là ý chí mà là một cái nguyện lực hay là quyết định lực, tức là cái lực quyết định là mình sử dụng thân tâm này để làm lợi ích cho mọi người. Tại vì đến ngang đây thì đã bắt đầu thấy ra được cái ơn của chúng sanh, ơn của tam bảo, ơn của chúng sanh. Như bữa trước thầy có nói đó, tức là mình tại sao mà mình phải là tạ ơn và sám hối. Đúng ra là nó tạ ơn cả sám hối, chứ không phải sám hối không. Bởi vì khi mà mình giác ngộ ra được thì lúc đó mình mới thấy cái giá trị của cái đời sống này là rất là kỳ lạ. Mình tưởng cái xã hội này là cái thế giới này là cái đồ bỏ, mình phải tu cách sao để giải thoát ra cho mau, mà không phải. Khi giác ngộ rồi mới thấy rằng là cái thế giới này là một cái ơn rất là lớn đối với mình. Tại vì nếu không qua cái thế giới mà nó như thế này đó thì mình không thể nào mà giác ngộ được cả. Qua những cái thử thách đó, qua những cái nghịch cái thuận đó, mình mới học ra được tất cả cái vận hành của pháp. Thì lúc đó mình mới thấy là té ra là tất cả các pháp đều có cái ý nghĩa của nó hết. Lúc đó mình mới thấy rõ ràng cái mỗi cái giây phút mà mình sống là đều có ý nghĩa, không phải là ý nghĩa giống như lúc mà bạn ngã đâu, mà cái ý nghĩa là ý nghĩa của pháp. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là cả cái trời đất này, cả tất cả những cái khó khăn trong đời sống này đều là cái ơn mà để mà giúp cho mình qua đó mà mình giác ngộ được và giải thoát được. Thì lúc đó mình phải có cái nguyện lực ba la mật. Thì cái nguyện lực đó nó mới phát triển ra cái kế tiếp đó là tâm từ ba la mật. Tức là cái nguyện đó nó phải là nó phát triển được cái lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Lúc đó mình mới cảm thông với cái nỗi khổ của chúng sanh, mới thương yêu những cái tội lỗi lầm của chúng sanh. Chứ còn không như hồi nãy thầy nói đó, tức là có nhiều người tu tốt quá rồi đâm ra là ghét những người xấu. Nhưng mà nếu mình đã hiểu ra được từ những cái nỗi khổ, từ những cái sai lầm của mình trong đời sống mà bây giờ giác ngộ ra đó, thì lúc đó là bây giờ mình mới là mới có tâm bi. Tâm bi là vì sao? Vì mình đã từng khổ cái trường đó rồi, cho nên bây giờ cái người nó đang ở trong đó mà đang học cái bài học đó là họ khổ biết bao nhiêu, cho nên mới thương. Chẳng phải vì vậy mình ghét mà mình thương họ là vì họ đang khổ. Nhưng mà mình cũng làm gì được, tại vì phải để cho họ khổ như vậy thì khi đó họ mới là nó mới thấy ra cái bài học đó. Cho nên thực ra những cái người mà hoàn toàn giác ngộ là những cái người đó không phải là làm Bồ Tát để cứu người này cứu buộc người kia đâu. Lẽ ra họ làm một cái điều sai lầm tội lỗi, bây giờ họ học từ trong cái sai lầm tội lỗi ra để mà thấy ra, rồi sau này họ cũng sẽ có lòng đại bi vậy. Thế bây giờ mình thấy tội nghiệp quá cái mình đem mình cho họ là thoát khỏi cái sai lầm đau khổ đó đi ấy, thì làm sao họ giác ngộ được. Cho nên nó không có cái Bồ Tát kiểu đó. Cái Bồ Tát là một cái ý, nói cái ý, nói ý thôi. Ví dụ nói Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là khi mình có cái tham sân si hay mình có cái gì ấy, thì mình phải nhìn lại, lắng nghe lại để mà thấy ra được tất cả những cái mà cái sinh khởi đó, cho nên gọi là chúng sanh, đồ chúng sanh, đồ cái sự mà khởi lên của chúng sanh đó. Ví dụ như tham thì nó khởi lên như thế nào thì mình chánh niệm tỉnh giác để thấy rõ cái khổ đó, đồ cái khổ đó. Thành ra mỗi người phải là vị Bồ Tát để cứu độ những chúng sanh trong chính mình. Cái hành Bồ Tát là Quán Thế Âm là như vậy đó. Chứ còn là nếu mà có một đức Quán Thế Âm mà cứ đi độ người này người kia như vậy thì là coi như làm lệch lạc cái nhân quả nghiệp báo hết. Mà cái nhân quả nghiệp báo đó nó là một cái định luật tuyệt vời để cho người ta giác ngộ ra. Bây giờ mình tu rồi, mà tu quá rồi, mà đâm ra mà cái thương đó là thương không đúng. Cái thương là rất là thương, lòng bi là vậy đó, bi là rất thương, nhưng mà vẫn cứ để cho nó, cũng giống như người mẹ đó, thương con nhưng mà phải đánh thiệt đau để cho nó đừng có quậy nữa, thí dụ vậy đi. Thì thành ra là cái nhân quả nó giống như cái đánh đau đó. Người đó làm ác thì người đó phải chịu cái quả khổ đó, thì khi đó nó mới giác ngộ ra được. Còn không, nếu mà nó không chịu cái quả khổ đó là không bao giờ nó giác ngộ ra được cả. Do đó đó, cái lòng bi của Bồ Tát ấy, không phải là đi cứu người, mà lòng bi của Bồ Tát ấy, là chịu được thấy cái chúng sanh đau khổ mà vẫn là cái tâm vẫn là bình thản, đầy lòng thương yêu, đầy sự cảm thông mà vẫn bình thản đứng đó coi. Cái đó mới là thực sự là đại Bồ Tát. Như vậy là tâm từ ba la mật, tâm xả ba la mật, và cuối cùng vẫn là xả, tức là dù cho có làm gì đi nữa, dù cho làm lợi ích chúng sanh vì tha gì đi nữa, thực ra cũng vẫn là xả. Cho nên cái cuối cùng vẫn là tâm xả ba la mật. Nên khi mà một cái người mà làm được rất nhiều chuyện lợi lạc mà họ vẫn bình thản, hoàn không có tỏ ra cái gì là mình là làm được lợi lạc chúng sanh gì hết, cũng không có tỏ ra mình là đạt được cái gì cao siêu hết, bởi vì lúc đó thực ra mình chỉ trở lại với pháp thôi, trở lại với pháp, bỏ cái bản ngã đi để trở lại với pháp thôi. Cho nên ba la mật á, tức là vượt qua cái bản ngã, cái bờ bên này là bản ngã, bờ bên kia là vô ngã, vượt qua cái bản ngã để vô ngã, mà thực ra là cũng là đây thôi, chứ không phải là vượt đi đâu hết, ngay nơi đây thôi. Ngay nơi đây mà mình có ảo tưởng thì là bản ngã, không còn ảo tưởng thì là vô ngã, vậy thôi, chứ không có gì thay đổi cả. Đó là 10 cái ba la mật. Mà thầy chỉ cần nhắc lại như thế này, không phải là ba la mật không, cái lần trước thầy cũng đã nói rồi, trong 37 trợ đạo phẩm thầy cũng đã nói rồi, tức là tất cả cái phẩm, cái đạo phẩm đó đó đều là nhất hướng là ly tham, nhất hướng đoạn diệt, nhất hướng viễn ly, chánh trí giác ngộ niết bàn, chúng có không phải là tích lũy. Rất nhiều người dùng cái từ tích lũy với là huân tập, huân tu, nghe cái chữ huân tu nó nghe ghê gớm lắm, nhưng mà không phải đâu. Huân tu về là tích lũy là hai cái từ nó rất sai lầm, không có tích lũy cái gì hết. Tức là nói trong thiền, người ta nói cái tâm của cái thiền á là nó giống như cái cân tốt á, bỏ lên 5 kg thì nó chỉ số 5, bỏ lên 10 kg nó chỉ số 10, mà cất đi thì nó chỉ số 0, không có gì hết. Tức là cái sự việc đến á thì mình ứng ra đủ để mình làm, sự việc không có sự việc thì buông ra chẳng có gì cả, không có gì cả. Có một người Phật tử sau khi học với thầy thì có viết cái thư trong web á, nói một cái rất hay, nói là nhờ thầy mà con học ra được là con là ai, và đồng thời cũng cho con thấy rằng là con là không là gì cả. Tại vì mình thực ra là khi cái việc gì ứng ra thì mình làm, mà còn không thôi thì trở lại là pháp, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu mà là cái gì đâu có. Khi nào mà mình thấy là, khi nào mình tu mình thấy là không còn có là mình là cái gì cả, nó là chỉ ứng theo pháp mà nó thuần pháp, nó vận hành vậy thôi, thì là lúc đó là mới thật sự là cái người mà ở bên. Cho nên bên đại thừa người ta dùng cái từ gọi là thể nhập pháp giới đó. Thể nhập pháp giới tánh là đúng đó. Tại vì thiền Vipassana mục đích là để làm gì? để giác ngộ ra được cái pháp giới tánh. Khi thấy ra được pháp giới tánh thì sống thuần pháp giới tánh đó, gọi là thể nhập pháp giới tánh, là có gì đâu, nên đơn giản vậy thôi.